Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Hồng Linh và Thu Trang xin chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Độc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến Cần Thơ Radio.vn. Trên các trang báo mạng, sáng nay có rất nhiều thông tin đáng chú ý được độc giả quan tâm. Hồng Linh và Thu Trang sẽ trích đọc cho quý thính giả nghe. Trước nhất là thông tin trên báo Nhân dân điện tử. Tối qua tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy ban Quốc gia về Người khuyết tật Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn TCB Việt Nam tổ chức chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt Nam năm 2022 nhằm lan tỏa sức mạnh từ những tấm gương giàu nghị lực, kêu gọi cộng đồng hỗ trợ đồng hành cùng với thanh niên khuyết tật.
Sau hơn 3 tháng triển khai kể từ cuối tháng 5 vừa qua thì ban tổ chức chương trình đã nhận được khoảng 88 hồ sơ xét duyệt của 60 đơn vị tổ chức từ 44 tỉnh, thành phố và 16 tổ chức xã hội, trường đại học trên cả nước. Từ đây đã chọn ra 50 trường hợp tiêu biểu. Đó là những tấm gương giàu nghị lực, vượt nghịch cảnh, vượt khó khăn, đóng góp tích cực cho cộng đồng, đại diện cho thanh niên khuyết tật trên mọi miền tổ quốc, đóng góp vào sự đa dạng của cộng đồng, là nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ về ý thức sống trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng.
Và năm nay chương trình diễn ra trong 2 ngày 28 và 29 tháng 9 với nhiều hoạt động như gặp mặt, kiến nghị các chính sách pháp luật về người khuyết tật với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, tọa đàm giải pháp hỗ trợ thanh niên khuyết tật hòa nhập cộng đồng. Ban tổ chức đã trao bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng cho các đại biểu tham gia chương trình. Bên cạnh đó, mỗi đại biểu còn nhận được một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Tiếp theo là thông tin trên Sài Gòn Giải phóng Online. Hôm qua, Bộ Công Thương phối hợp với Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp EU Eurocharm tổ chức Diễn đàn Thương mại Việt Nam-EU năm 2022 với chủ đề Việt Nam-EU hợp tác xây dựng chuỗi cung ứng đa dạng bền vững. Tại diễn đàn, nhiều doanh nghiệp cho biết hàng Việt vào EU tăng mạnh, dư địa rất lớn.
Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, trong năm thứ hai thực thi EVFTA từ tháng 8 năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và EU đạt 61,4 tỷ đô la, tăng 11,9% so với năm đầu tiên hiệp định có hiệu lực. Trong đó, xuất khẩu đạt 45 tỷ đô la, tăng 17% và nhập khẩu thì đạt 16,4 tỷ đô la, tăng 0,2%. Riêng từ đầu năm đến nay, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam EU đạt 42,4 tỷ đô la, tăng 14,85% so với cùng kỳ năm trước.
Ông Alan Kenny, chủ tịch hiệp hội Eurocharm cho rằng phát triển xanh đang là xu hướng tất yếu trên toàn cầu. Doanh nghiệp EU rất có lợi thế về công nghệ, trang thiết bị, dây chuyền sản xuất để đầu tư phát triển lĩnh vực này tại Việt Nam. Tuy nhiên, rào cản mà các doanh nghiệp EU gặp phải là phần lớn doanh nghiệp Việt Nam có quy mô sản xuất vừa và nhỏ, hạn chế nội lực vốn. Trong khi đó thì nguồn vốn hỗ trợ đến từ hệ thống ngân hàng trong nước đang bị hạn chế và điều này sẽ khó khăn cho doanh nghiệp trong nước thực hiện chuyển đổi công nghệ sản xuất.
Do vậy, chính phủ Việt Nam cần phải xây dựng những quỹ tín dụng xanh để tạo cơ hội thúc đẩy chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp nhằm tận dụng tối đa lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã ký kết. Doanh nghiệp Việt Nam cần tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về môi trường và đáp ứng được thị hiếu tiêu dùng xanh, tiêu dùng bền vững tại EU. Đây cũng là yếu tố sống còn để doanh nghiệp Việt có thể duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu cũng như là mở rộng thị phần tại EU.
Báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam cũng thông tin, tối qua tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang long trọng tổ chức khai mạc hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ 5 và Ngày hội Tam nông, Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn năm 2022. Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 2022.
Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ 5 năm 2022 với chủ đề Nông dân Việt Nam trí tuệ, số hóa, hợp tác, đột phá được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động từ tháng 6 năm 2021 đã thu hút đông đảo cán bộ hội viên nông dân 63 tỉnh, thành phố nhiệt tình tham gia. Hội thi đã trải qua 4 vòng thi khu vực với 63 đội thi của 63 tỉnh, thành phố tham gia tranh tài. Tham gia hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ 5 năm 2022, có 16 đội thi xuất sắc của 16 tỉnh, thành phố đã vượt qua 4 vòng thi khu vực để đến vòng thi bán kết và chung kết hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ 5.
Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ 5 diễn ra ngày 29 tháng 9 cho đến ngày 1 tháng 10. Cùng với hội thi còn diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn, thiết thực, ý nghĩa như hội thảo vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, triển lãm nông dân với chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp, trưng bày hình ảnh máy móc thiết bị phục vụ sản xuất và chế biến nông sản, triển lãm các sản phẩm OCOP tiêu biểu. Thưa quý thính giả, hôm nay 30 tháng 9 là ngày cuối cùng để các thí sinh trúng tuyển đại học cao đẳng hoàn thành thủ tục xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thời hạn chót là trước 17 giờ chiều nay.
Theo báo điện tử VTV, đây là năm đầu tiên các thí sinh trên cả nước thực hiện việc đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng và xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến. Các năm trước, thí sinh có thể đăng ký theo hình thức trực tuyến hoặc là trực tiếp bằng phiếu. Các thí sinh lưu ý, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu như mà đã trúng tuyển đợt 1 và có nguyện vọng học, thí sinh bắt buộc phải thực hiện thủ tục xác nhận nhập học với trường mà mình trúng tuyển trên hệ thống tuyển sinh chung. Và để đảm bảo đã thực hiện đầy đủ chính xác các yêu cầu và quyền lợi trúng tuyển của mình, thí sinh lưu ý kiểm tra kết quả xác nhận nhập học đúng cách. Cụ thể là sau khi đã hoàn thành các bước trong quy trình xác nhận nhập học, thí sinh đăng xuất khỏi hệ thống và đăng nhập lại hệ thống để kiểm tra. Nếu thí sinh chưa trúng tuyển hoặc là đã trúng tuyển nhưng mà chưa xác nhận nhập học vào bất cứ nơi nào, có thể đăng ký xét tuyển các đợt bổ sung theo kế hoạch của cơ sở đào tạo.
Quý thính giả thân mến, bước chân vào ngưỡng cửa đại học thì các bạn tân sinh viên bắt đầu làm quen với cuộc sống xa gia đình và từng bước tự chủ về cuộc sống của bản thân. Vì vậy, để các bạn dễ dàng hình dung và sống tốt trong thời gian là sinh viên, thì báo Sài Gòn Giải Phóng có đăng những lời khuyên của tiến sĩ Trần Đình Lý, phó hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh gửi đến các bạn tân sinh viên như sau.
Đầu tiên là hãy chọn thuê nhà trọ an toàn, gần trường học, vệ sinh sạch sẽ và đặc biệt là môi trường lành mạnh nha. Tốt nhất là hãy nhờ các thế hệ đi trước hoặc là câu lạc bộ, tổ chức đoàn hội hỗ trợ nếu cần thiết. Sinh viên hãy tránh xa các hoạt động không rõ ràng, không có tổ chức của nhà trường bảo lãnh và giới thiệu. Tuyệt đối tránh xa các hoạt động bán hàng đa cấp, tham gia các tôn giáo tổ chức không rõ ràng và chưa được cấp phép. Đồng thời tận dụng tối đa sự hỗ trợ của nhà trường, của đoàn thanh niên hội sinh viên cũng như là các anh chị sinh viên đi trước. Ngay khi gặp khó khăn hoặc là có vấn đề cần phải giải quyết thì các bạn hãy liên hệ các đơn vị chức năng, thầy cô giáo để được hướng dẫn giúp đỡ cả trong cuộc sống và học tập.
Đối với tân sinh viên thì cuộc sống bắt đầu từng bước tự lập, các bạn phải tự xây dựng kế hoạch học tập và sinh hoạt một cách phù hợp. Mặt khác thì cần tham gia các câu lạc bộ, đội nhóm và các buổi ngoại khóa của nhà trường để nâng cao kiến thức, kỹ năng và thái độ khi làm việc nhóm, một kỹ năng quan trọng sau khi ra trường và đi làm. Và để thành công thì ngoài kiến thức nhà trường trang bị, sinh viên cần tăng cường các kỹ năng mềm khác. Và đây là thời gian quan trọng nhất để cho các bạn trau dồi ngoại ngữ, tin học, giao tiếp. Môi trường đại học hoàn toàn khác xa với môi trường ở bậc trung học phổ thông, do đó các bạn phải rèn luyện cho mình tính tự học, tự nghiên cứu liên tục và có hiệu quả.
Việc chính của các bạn chính là học tập, nghiên cứu khoa học. Nếu sắp xếp được thời gian thì các bạn nên tìm việc làm thêm phù hợp hoặc là tự đầu tư vào lĩnh vực phù hợp để vừa có thu nhập, vừa tích lũy kinh nghiệm và đặc biệt là làm quen với khởi nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cuối cùng, hãy chọn bạn mà chơi. Đây là giai đoạn quan trọng, sinh viên tiếp xúc với bạn bè đến từ nhiều vùng miền khác nhau, nhiều ngành nghề lĩnh vực khác nhau và các bạn cần có một tình bạn trong sáng, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng thành công. Những người bạn tốt sẽ không chỉ giúp cho bạn thành công trong thời gian học tập mà còn có thể hỗ trợ nhau cả sau khi ra trường.
Thưa quý thính giả, làn sóng công chức viên chức nghỉ việc chuyển từ khu vực công sang khu vực tư đang có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, tính từ thời điểm xuất hiện dịch COVID-19 đến nay thì đã có hàng ngàn công chức viên chức nghỉ việc, chuyển việc, thậm chí trong số này có cả những cán bộ cấp vụ trưởng, vụ phó và trưởng phòng. Công chức viên chức xin thôi việc, nghỉ việc không phải là câu chuyện mới, nhưng thực tế lại khiến cho dư luận hết sức quan tâm bởi hiện tượng chuyển từ công sang tư đang có xu hướng tăng lên. Và nguyên nhân của thực tế này là gì? Và làm sao để có thể giữ chân được đội ngũ công chức viên chức trong cơ quan nhà nước? Phóng viên báo điện tử VOV phỏng vấn ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ về vấn đề này.
Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh, muốn giữ được người lao động trong khu vực công thì điều đầu tiên phải cải cách mạnh mẽ về chính sách tiền lương và chế độ khen thưởng, phải đảm bảo thu nhập của người lao động có mức sống khá đối với công sức bỏ ra, đồng thời phải có biện pháp đánh giá công chức viên chức một cách khách quan, minh bạch dựa trên kết quả họ đạt được trong quá trình làm việc và có chế độ khen thưởng xứng đáng, không cao bằng. Bên cạnh đó, phải thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, xây dựng môi trường làm việc văn hóa công sở, văn hóa từ chức trong cơ quan nhà nước thật tốt để tạo ra môi trường làm việc thật tốt, hấp dẫn và đảm bảo cơ hội phát triển cho người lao động, trong đó có cơ hội thăng tiến.
Quý thính giả thân mến, 10 phút đọc báo cùng bạn xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.